không
không thi công nè, đọc không thi công nó mở tin, cái đó đó là cái báo cáo thật sự chiếu vậy thôi, lấy lại, nhưng mà mình phải phát quan để đi tới. À, đâu có ai đi giùm cho mình được đâu, không có đi giùm cho mình đâu. Người nào mà học qua khóa nào người này á, là cái khóa này là người nào cũng giỏi hết ở tương lai. Chỉ cái trí học mà nghe những cái gì tôi nói là người đó nhất định là dũng mạnh, anh hùng cũng thanh tịnh nhưng mà anh hùng
không mà phải như vậy thầy, là thông thông ở trong kinh phân cũng như là thầy có nói là khẩu khai thần khi tán. Thế nhưng khi mà nói về vấn đề đạo pháp ấy, thì nó lại không nó đi khác hẳn cái câu chuyện đó, mà ở trên bộ đầu nó rút lên, mặt nó đỏ ra mà thấy nó khỏe ra hơn là lúc mà không nói.
Bệnh tật buồn rầu gì mà anh đi nói đạo mất rồi anh hết bệnh, thượng đế cho uống viên thuốc đó.
Thế này là bởi vì lại cùng cái chỗ con làm có một người thì, chị là công giáo là tin lành, chị nói chuyện như thế này, thì hôm chị nói chuyện nói tới nói lui hoài, hỏi tới hỏi lui còn mới nói thì chuyện nó như thế này đi phải đường như thế này mới là chúng, mình tìm như thế này là tìm về thẳng với thượng đế đấy. Chị mới hỏi tới thì những cái mà thông thường giống như là mình thế này, giống như là cái đó mình đã biết rồi mà thực sự là chưa biết, nhưng mà thông như là tự động nói ra thôi. Cái này là bà ấy là tin quá và đã cho là điều đó.
Tại anh sao vậy em biết không? Anh là người thực hành và đạt tới triết lý, còn bà là người học lý chưa thực hành. Thì bà nói chuyện với anh chừng nào chặt là anh trao cho bà cái chìa khóa này, bà cho bà tin. À, chỉ đường chỉ lối cho bà thực hành. Có nhiều đó mà tin. Bởi vì nơi khả năng sẵn có của bà có thể đi tới, thay vì bà học lý mà bà nói lý không cảm động người ta. Và sự cái ông này ông hành, ông nói thì tôi lại cảm động để tốt cho trong tim tôi. Bởi vì ông đi từ bên trong mà ra chứ ông có đi bên ngoài vô đâu. À, còn cái bà đi từ bên ngoài vô mà không bao giờ vô được. Bởi nghe ông Shishikri nói hay là thượng đế gì đó nói, chứ còn bà này chưa biết nói. Mà bà là ở nguồn gốc của thượng đế mà bà không có trở về nguyên căn làm theo bà nói đấy. Thấy không? Bà thấy bà trì trệ, bà thấy bà chậm hơn, rồi bà thấy anh lại đi mau hơn bà. Bà đi trong thực tế, mà có một triết lý sống trong lễ sống của anh vững vàng, không có bị kẹt nữa. Còn bà là bị kẹt. À, cái câu nào bà giảng rồi anh giảng lại mới bà giảng không xong được. Bà giảng một hồi anh giảng lại nhiều trong pháp lý thực hành thì chiếu cho bà, rồi bà thấy bà chưa có thông.
Với thầy làm gì vậy, cho nên bà hãy về bà hãy nói chuyện với ông chồng, bà hãy cho rằng ông chồng ông gai hơn. Thưa thầy, con tới đây hỏi. Con tới đây bởi vì trong mấy quyển kinh mà mấy quyển vấn đáp mấy quyển cái thầy của mình thì có nói về cái vấn đề ở trong Chúa có nói rằng là đừng có vứt, đừng cho chó ăn những bánh thánh, cũng như là vứt những hạt chai dưới trước mắt như là con heo, chúng sẽ dẫm lên bên trên và quay lại cắn ngươi. Thì ở trong con đọc qua con cũng thấy là cái điều mình ở trong kinh trong sách có nói có vấn đáp, thầy có chỉ rõ ràng đâu vào đó rồi. Thì bà ấy bảo là ông ấy cho rằng là điều đó là nói sai. Không phải là sai, nhưng mà Chúa nói như vậy là muốn nói rằng mọi người sẽ đừng không có giảng giải những cái nghĩa lý với những người mà không muốn nghe. Điều đó là không đúng. Là ở trong sách nói rõ ràng mà nghe thầy đã nói rõ ràng như thế này là không cho những người những cái pháp, là bởi vì người ta chưa biết cái pháp đó nó hành ra làm sao. Xong rồi mà bảo thì họ lại quay lại họ nói như thế này nói như thế kia, bởi vì cái trình độ họ chưa được mở. Thế thầy đấy là nói rõ ràng là như vậy, nhưng mà bà ấy là bà ấy nghe bà ấy lại không chịu như vậy, bà về bà gọi cái ông chồng ra để bà nói nữa.
Trình độ không mua không bán. Trình độ con heo là trình độ của con heo. Trình độ của con chó là trình độ con chó. nó cũng đang tiến.
Dạ.
Và trình độ của con người là con người, lấy cái gì chứng minh trình độ con heo đang tiến? Trình độ con heo nó có cái hạnh hy sinh, hy sinh thể xác nó, hòa tan với chúng sanh mà nó được thăng hoa ở tương lai. Trình độ con chó cũng vậy, ăn một chén cơm biết ôn chủ, biết làm tròn phận sự của mình. Vì kiếp trước lười biếng, kiếp này phải siêng năng. Theo, còn trình độ con người được quyền phê phán cả Chúa để được gần Chúa, phê phán đã phê phán Phật để tìm ra Phật, mà và được chống trả ma để tìm ra nguyên lý của con ma. Đó là con người nó để được nới rộng hơn. Mỗi trình độ khác nhau.
Không, nhưng mà chỉ với thầy là khi mà nói với họ, nên, với họ thì...
Thượng Đế Chúa không có kỳ thị chúng sanh, chúng sanh có quyền kỳ thị Chúa. Còn mấy ông giảng ngược lại là bánh thánh không nên cho con heo nó đạp lên. Chúa không bao giờ có những lời nói kỳ thị đó. Chúa đã phân minh trình độ của mọi giới, rồi mở giới cũng sẽ có cơ hội đồng tiến, tùy duyên mà độ hạnh.
Yeah.
Thấy chưa?
Yeah.
Cái Chúa không bao xìa xa con heo, không xa con chó, không xa tất cả vạn linh tại thế. Yeah. Chúa không phải dành riêng cho một nhóm người. Và Chúa đã đem lại sự công bằng cho nhân sinh, cho nên Chúa kêu gọi phải thực hiện công bằng.
Yeah.
Thế rõ chưa?
Dạ.
Thì ông mới chịu. Còn nghĩa là mở miệng đó là tà. Hỏi cho mình chân ở chỗ nào mà chê tà? Anh biết cái tà là sao không? Cách nghĩa chữ tà nghe hỏi ngược lắm. Cái gì chứ bằng tà? Tà là độc tài, cho ta là hay hơn người khác và quên tất cả người khác, thiếu bác ái, thiếu tha thứ, thiếu tình thương, kêu bằng tà. Còn Chúa là đầy đủ tình thương, đầy đủ bác ái. Thấy không?
Dạ.
Thì tà mà gặp Chúa cũng phải trở nên chân. Chúa không chê tà. Thấy không?
Dạ.
Mà người chúng sanh thế gian là toàn thế giới đều là từ tà mà đạt tới chân.
Dạ.
Tại sao mới từ tà đạt tới chân? Và tất cả cha mẹ sanh rất chúng ta ra rồi, chúng ta ngồi đây rồi, chúng ta ô trượt rồi.
Yeah.
Tà mà yeah. Vô giấy mà, phải không?
Vâng.
Rồi bây giờ mới nói đạo.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Ngu muội, nhìn nhận chúng ta ngu muội không?
Phải ngu muội thì mới tiến được.
Đó.
Bắt đầu
thì
mới
bây tiến. Giờ nhìn nhận khoa học từ ngu mà ra không?
Dạ.
Nếu không ngu nó đi tìm chi?
Dạ.
Nó sáng suốt là nó chỉ một cái là nó biến ra cái máy rồi, nó đi tìm chi mà nó rác khô cực kia.
Yeah.
Từ cái ngu mà cấu tạo thành cái khôn.
Yeah.
Thấy chưa?
Yeah.
À, cho họ thấy rõ Chúa không có độc tài, Chúa không có kỳ thị, Chúa không có dị biệt. Nhưng mà chúng sanh vì tâm đời, vì sự tâm tối, chưa đủ trình độ để tiến tới. Cái gì của Chúa đã ăn ban, kể cả hơi thở hiện tại là của Chúa đã và đang ăn ban.
Yeah.
Nhưng mà còn phản lại Chúa và chống Chúa, mà con thú cũng đầm hưởng sự công bằng của Chúa. Đó là sự công bằng, nhưng mà tùy theo trình độ và thế tiến hóa. Không nên tranh chấp với nhau và đem lại sự tham tối, rồi gây bệnh hoạn, bệnh do thánh sắc. Cái tánh hay cãi và nuôi dưỡng sự bất chánh thì đem lại bệnh hoạn, khổ cực cho chính mình. Họ hiểu.
Con cũng mới được mở đây thôi, tức là đó độ vào khoảng là một tháng rưỡi, hai tháng nay thôi. Thì cái sân nó dẹp đi xuống rất là khá rồi, chứ không thì ngày xưa thì cũng chèn ép lắm lắm.
Ăn chưa đủ.
Thì nghĩ hoài, Chúa bảo là nếu có kẻ đánh ta ở bên này thì ta dơ má bên kia cho đánh thêm một cái nữa. Thế nhưng mà cái đó nghĩ chắc là khó quá. Thế thầy chắc là khó quá.
Cái
còn trước đây cỡ độ một tháng, hơn tháng rưỡi, hai tháng. Nếu họ đối xử với mình thật tốt thì mình đối xử một thì mình phải đối xử với người ta bằng 10. Thế nhưng mà nếu họ đánh mình một cái thì mình phải đấm lại ngay. Thưa thầy, đấy là cách đây khá là hai tháng, nhưng mà tới bây giờ thì đã biết được nghĩ rằng người ta còn ở trong cái sân nó lên cao, cho nên mình nếu họ đối xử với mình như vậy thì chi bằng như thầy đã nói ở trong trong băng, như là Đức Thích Ca đã hoặc là các vị Phật đã ban cái gọi là cái ác sân ngay đối diện ngay bằng cách là ban cái thanh khí điển cho người ta để cho người ta đỡ giận dỗi, thì mình càng lúc bây giờ càng thăng hoa. Ru cũng có nghe, cũng có mở và cũng làm pháp luân nhiều, cho nên là cái giận nó mới dẹp đi được như thầy, chứ nếu không thì cũng khó quá.
Chưa trụ tâm thì cái sân vẫn còn.
Dạ.
Trụ tâm và giải thoát vì Chúa. Chúa mới nói con người nào đánh ta một bạt tai, ta sẽ cho nó đánh thêm. Cho nên Chúa nói là Chúa giữ lời hứa, đưa Chúa đến đóng đinh trên thánh giá, Chúa cũng không có than thở và kêu chúng nó bao tử, vì Chúa là đã tự giải thoát. Cho nên Chúa nói rằng cầu xin ơn trên ban ơn cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó mà thôi. Nếu nó hiểu nó nằm ở trong định luật sanh trụ hoại diệt, nó có giết tôi làm gì? Phải không? Mình hiểu cái đó, mình tránh chấp mình chi, mình chấp cái hồn tánh thấu, vì trình độ của mình chưa tới mà thôi. À, trình độ mình tới, mình không có phản kích, mà mình đã đi trong hòa ái. Thấy không? Nếu mình phản kích là trình độ mình chưa tới, mình phải nhìn nhận để mình học mình tới một chỗ nữa. Thấy không? Chứ còn thế gian nhiều trình độ lắm, không có sự, không có tham sân si hỷ nộ ai ô dục mà họ không có thiết. Cách đó là những bài học cho con người thiết. Nhiều khi nó cũng phản kích trả lại, rồi nó mới ăn năn. Ăn năn rồi nó tìm cái giải pháp hay cho tương lai và không tái phạm nữa. Đó, đó là bài học trực tiếp, đó là cái kinh vô sự. Nhưng mà tùy theo trình độ học tiếng mà thôi. Cho nên mỗi mỗi chúng ta thấy rõ, phải dồn rõ trình độ của chính mình. Trình độ tôi chưa tới, tôi xin đào hạ, nó không dám cãi. Tôi thua. Nhờ ông dạy tôi hay nhờ anh dạy tôi. Mình đừng nói mình hay hơn người ta, vì mình là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Mình cần học nhiều hơn là cho ta là hay. Nếu cho ta là hay là giới hạn mức tiến của chính mình. Mình cần học hay hơn.
Thầy con có mấy người bạn ạ? Thầy các cháu đến đây con.
Mình đang sống và mình làm đang chủ, làm chủ cái thể xác này. Mời anh vô đó. Mình đang làm chủ cái thể xác này mà mình chưa quán thông được, chưa thấu triệt được nguyên tâm sẵn có của chính mình. Làm sao mình thấu triệt được chuyện của thiên hạ mà không thể được? Thấy không? Nếu mình là người tu, tôi mới sống trong cái thể xác này. Tôi khôn rồi tôi làm tiên làm Phật. Phải nhìn nhận cái sự ngu của mình là mình chịu hạnh. Mình mới chịu tiên. Còn không nhìn nhận cái sự ngu của chính mình là không bao giờ chịu hạnh. Thấy không?
Thế thầy có cái này, hôm thứ bảy thầy có chỉ rằng cho con một câu, đó là bởi vì ngày xưa con cứ nghĩ rằng là phải làm pháp luân cho nó thật được. Nhưng mà thầy có nhắc tu là con hỏi rằng lúc con lái xe đi thì làm cũng như đi về con làm pháp luân thì bảo tốt, ngồi nó không được thẳng lưng lắm thầy cũng bảo tốt. Thế con mới hỏi là tiếp là vậy lúc mà ngồi con ngồi thiền nửa đêm thì khi mà làm pháp luân thì làm từ 6 hơi thở cho tới 12 hơi thở thì như vậy có sợ ít không? Thầy bảo là 6 hơi thở cũng đủ rồi, làm cẩn thận 6 hơi thở cũng đủ. Thế có nghĩa là con hiểu không? Cái chuyện làm pháp luân đó là lý đương nhiên phải làm rồi. Thế nhưng mà cái niệm lục tự là phải liên tục niệm lục tự và có ở trên bộ đầu luôn luôn, lúc nào cũng có thì lúc bây giờ điện mới dần dần kéo ra ngoài thì mới mở được.
Bởi vì khi chúng ta niệm lục tự là đã ý thức rõ rồi, là tất cả đều nằm chung một nguyên lý. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, B là phát triển, Đà là màu sắc, Phật lớn cả. Hỏi cái cây hoa này nó có không? Có. Cái này nó cũng có. Hả? Không có nước, lửa, gió đó không có kết hợp. Thì chúng ta nằm hẳn trong nguyên lý đó và khai thông tận cùng của nguyên lý đó. Cho nên niệm, cái bản thể chúng ta cũng ở trong đó mà. Cho nên niệm, thường niệm, vô việc niệm là mình tự khai thông lấy mình. Và mình chỉ nhớ cái nguyên căn sáng suốt hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì lúc đó tâm chúng ta mới định. À, chứ không phải tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật khi tôi thấy hình ông Phật tôi mới niệm. Cái này không có định ông Phật. Bây giờ ông Phật ông ra rừng tu. Chứ ông Phật ông nói mình tao ngồi ghế thì cao tao mới tu được, không phải. Ông là ông thái tử giàu có mà ông đi ra rừng ông tu. Ông là từ cái nhung lụa mà đi tìm cái khổ. Mà vì ông biết sau cái khổ đó là cái hạnh phúc đời đời bất diệt. Cho nên ông đã thành đạo. Và ông đã quán thông sau cái khổ là cái hạnh phúc. Cho nên ông tự cứu ông và để ông ảnh hưởng chúng sanh. Cho ông nói ta tu thành đạo rồi ta sẽ đem chúng sanh lên thiên đàng. Ông có hứa câu nói đó. Ông nói nhân nhân giai thành Phật là mỗi người phải trở về nguyên lai bổn tánh của họ. Để thâu đáo nguyên căn nguồn cội. Và sự sáng suốt cả càng không. Cho nên ông Phật là vô danh. Người nào cũng là có thể là thành Phật nếu họ chịu dồi mài và sửa chữa lấy họ trở lại với nguyên lai bổn tánh thanh nhẹ. Vì chúng ta thấy cái bản thể của mọi người chúng ta ngồi đây là điều nước lửa, nước lửa gió đất tứ đại hợp thành. Không có nước không được, không có hơi nóng không được, không có hơi thở không được, không có cái xác này không có làm việc. Nhưng mà một thời gian nào thôi, học hết bài rồi phải ra đi. Có cái ông nào giỏi bằng ông võ sĩ, ông đánh một cái người ta chết, nhưng mà ông cũng phải chết. Rồi có cái gì mạnh, ông nào mạnh hơn ông vua không? Đủ phương tiện mà cũng phải ra đi. Có ông vua nào mà sống trường sanh tại thế không? Nhưng mà đây mới nhận định đây là trường đại học của cả càn khôn vũ trụ. Để cho tâm linh học hỏi cái tiếng hoa. Mà học ở đâu? Học ngay gia đình chúng ta. Sự kích động và phản động hành này, sự buồn tuổi của tâm linh, để cho chúng ta thức tâm. Ngoài cái này tôi còn cái gì chứ không đi để tôi sống như thế này. Có nghĩa lý gì trong ngày ăn ngủ ỉa tam đại sự, làm việc tham sân si hỉ nộ ái ố dục, rồi tóc bạc mắt lờ, rồi chết đi. Tôi không biết tôi ở đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu. Tôi học cho hết sách rồi tôi không biết tôi là ai. Có nghĩa lý gì tôi sống ở đây? Nhưng mà cái định luật của Thượng Đế đã cho chúng ta mượn cái xác. Còn hồn của chúng ta là sự thanh tịnh và sáng suốt. Mượn cái xác này và hành trì trong cái xác này để quán thông cái xác này, hiểu tất cả nguyên năng của càn khôn vũ trụ từ trong ta mà ra. Họ phải khối óc của người xác nhận ông Phật, khối óc của người xác nhận ông Tiên, khối óc của người xác nhận con ma, khối óc con người xác nhận Chúa Thượng Đế, phải không? Con người mà cái khối óc lộn xộn nó cũng chả biết Chúa Phật là ai, thấy không? Ngay đồng tiền nó đang xài hàng ngày nó cũng chưa biết giá trị đồng tiền để đổi chắc lấy cái gì. Nhưng mà nó tu nó quán thông rồi nó thấy đồng tiền là ngũ hành, chỉ đổi kim mộc thủy hỏa thổ thôi chứ đổi gì. Xét đồng tiền không mua cái này mua cái kia mua cái nọ cũng nằm trong đó. Nước lửa mua cái đồng hồ là chất sắt này. Không? À, nó mua cái bàn và cái cây đó, rồi mua nước uống này, mua cái gì cũng là ở đổi chác, trao đổi để tiến hóa và để học hỏi xây dựng tâm linh, rồi minh thiện ác mới đạt tới quân bình. Mà con người không bất minh thiện ác đó, làm sao đạt tới quân bình đó. Cho nên con người than khổ, có cơ hội đi học cũng than khổ. Nhưng mà không biết đây là bề trên đang cho tôi có cơ hội tiến hóa. Tôi có cái thuyền bát nhã, cái xác này là cũng cái thuyền đã đưa tôi tiếp từ kiến thức này tới kiến thức kia. Lúc tôi ra đời 10 tuổi tôi khác, 20 tuổi tôi khác, 30 tuổi tôi khác, 40 tuổi khác, 50-60 tuổi tôi bước qua biết bao nhiêu kiến thức để trụ tâm và để tìm ra nguyên lý của trời đất. Họ tìm ra cái chân lý hai mặt không thay đổi. Trong sanh có tử, bây giờ tôi sống ra làm con người, một ngày nào tôi phải chết. mà trong lịch sử có sanh. Cho rồi tôi phải học, tôi phải tiến hóa. Cho nên nhân quần tại thế gian càng ngày càng đông, cây cỏ cũng tiến hóa, thú vật cũng tiến hóa, nhân loại cũng đang tiến hóa. Đó là ai sắp đặt? Phải Thượng Đế sắp đặt thôi. Nhưng mà con người vì lầm tham, sợ đói. Thấy không? Trước kia tôi học ra trường kiếm ngàn đô la đủ rồi, mà có 10.000 nó lại muốn con trăm. Vì nó tham, nó giữ lấy cái đó. Nó làm cho kinh tế không thông và sự yêu thương không có thực hiện được. Rồi nó đâm ra sợ đói. Vì sự giành giật của sự tăng tối ngu muội mà tạo ra bất ổn, bất hòa. Còn khi mà chúng ta quán thông được mọi sự việc, tất cả vạn sự khởi đầu bởi nhất không, chúng ta từ nhất không. Rồi một ngày nào đó các bạn thấy người ta chết, đâu có ai mà nắm được cái ngón tay đâu. Cũng phải buông thả hết rồi mới sao đó. Từ không đến rồi không đi, thì mình có gì đâu mà mình phải lo. Nhưng mà có cái tình thương và đạo đức là cái quan trọng. Mà chúng ta vun bồi được tình thương và đạo đức là cái hàng rào an ninh đời đời bất diệt. Quan thông thiên đàng cả địa ngục và khai mở sự tâm tối của chính mình. Biết thương yêu người khác là thương yêu. Biết xây dựng cho người khác là xây dựng cho mình. Đó là sống trong trật tự của càn khôn vũ trụ. À, cho nên nhiều người quá mê quá chấp. Nó đạo tôi hay hơn đạo kia. Thì thật muốn bước vào đạo phải lập lại trật tự của chính mình. Chúng ta có đàng hoàng, chúng ta mới thấy giá trị của cái đạo. Mà chúng ta lôi thôi đi vô cái đạo nào thét rồi cũng là lôi thôi và không học được. À, người ta nói rõ, phân tích rõ như ban ngày mà không hiểu. À, rồi nói tôi đạo này là đạo chánh, anh là đạo tà. Rồi không biết cái chánh tà là sao, cái gì kêu bằng chánh mà cái gì kêu bằng tà. Tà cho là ngu muội thì mọi người từ trong ngu muội mà ra, khoa học cũng từ trong ngu muội mà ra. Chứ đâu có phải khi mà nó khôn ngoan, nó trọn lành, nó tạo khoa học làm gì. Thì cái khoa học quyền bí là cái tâm thức tiến triển của phần hồn. Cho nên người tu nó biết lập lại trật tự mới thấy rõ cái đó. Còn không lập lại trật tự không thấy. Mình là chủ của thể xác mà mất trật tự là mình là một người khùng tại thế mà thôi. Học giỏi gì giỏi cũng là một người khùng tại thế mà thôi. Vì mình không biết nguyên lai nguồn cội của mình. Mình cho mình là hay. Đó, rồi đâm ra tạo khí giới giết lẫn nhau, rốt cuộc rồi ăn mát. Đấy, anh thấy cái trận chiến nào không có hồng thập tự không? Hồng thập nữ là ăn năn á. À, mà đánh chi mà ăn năn. Vậy thì chúng ta bây giờ phải mở trận chiến ngay trong cái tiểu thiên địa này. Nào, trong thể xác này nó có nhiều trận chiến hàng ngày. Ngồi đây mà nó cứ xâm chiếm ta, bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ, chúng ta làm sao chiến thắng ta được?
Cái đó là sai.
À, giáo dục mình. Mình biết giáo dục con, giáo dục vợ, giáo dục chúng sanh mà không biết giáo dục mình. À, thì mất cả chúng sanh, mất cả vợ con mà mất cả mình. Thấy chưa? Phải trở về với mình thì mình sẽ có với tất cả. Nếu mà không trở về với mình thì không có bao giờ có được. Lạc đàn hết rồi. Cho nên nhiều người người ta tu thanh tịnh, người ta tại sao người ta dùng cái pháp thiền, rồi người ta thanh tịnh, người ta yên ổn một nơi. Để chi? Để tìm cái nguyên năng sẵn có của họ và họ tự tin khả năng phát triển của chính họ để đem lại sự an bình cho nội thức thay vì động loạn. Cho nên cảnh đời nó nhiều thắc mắc lắm. Người chưa tu nghe qua rất thắc mắc, nhưng mà người tu tu rồi thì thấy mình đối với ông trời. Mình là một người lười biếng nhất ở thế gian. Không khí mình muốn hưởng không khí lành. Cảnh vật thiên nhiên mình muốn hưởng hết. Tiền của mình muốn giữ hết. Nhưng mà không bao giờ mình hành cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Giờ phút nào mình cần thì có Ngài trong tâm là hơi thở. Mọi người đều sống trong nhịp thở hít vô và thở ra. Kẻ mạnh người yếu cũng là chỉ sống trong một nhịp thở hít vô và thở ra mà thôi. Giàu thiệt giàu mà hít vô thở ra không được thì kể cũng như không. Thế lực thiệt đầy đủ mà hít vô thở ra không được thì cũng không làm được gì. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải trở về với căn bản sáng suốt và để khai triển tâm linh của chính mình. mới thấy rõ rằng cái giá trị của càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta rất nhiều, cho chúng ta có cơ hội học để thức tâm và để quán thông cái bản năng của mình, đó, cái khả năng sẵn có của chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta là con nợ cả cả càn khôn vũ trụ, chúng ta đã thiếu nợ nhân quả. Mấy cái ao tốt cho chúng ta bận mà chúng ta chưa biết làm điều tốt cho chúng sanh, thẹn vô cùng. Cho nên thấy sự đoàn kết vô cùng của Thượng Đế và hào quang sáng chiếu của Ngài để ban cho vạn linh kết tụ và đem lại một tin lành cho mọi người để tự thức, thì chúng ta phải lập lại trật tự để đón nhận những cái đó và để khai triển những gì sáng suốt sẵn có của chúng ta, đóng góp trả trước khi chúng ta ra đi. Thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta phải đi, bắt buộc phải chết. Tôi đã nói nghe là lúc mà giáng trần không ai muốn giáng, thế gian phải khóc. Đứa con nít nào ra đời cũng phải khóc, là không bằng lòng sống trong cái chỗ eo hẹp mà giới hạn nữa. Thì chúng ta là con người bị giới hạn thật sự, cho nên nhiều khi buồn bực cho lắm. Rồi tới già rồi chúng ta sống gia can cơ cực này kia kia nọ, lập cái gia can đâu có ai muốn chết, nhưng mà phải em lên xa đi, muốn nán lại một phút mà để xin cái tội mà mình đã đập tài sai lầm đối với gia can cũng xin không được, phải đi chịu tội chứ không xin được. Cho nên hiểu rõ rệt mọi sự việc đó thì chúng ta nên bình tâm và lập lại trật tự. Với sự sống của chúng ta không có thiên nhiên, không có càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống, thì không bao giờ chúng ta có thể cắt được, cắt đứt cái sự liên lạc với cả càn khôn vũ trụ. Mà khi chúng ta biết được cái đó là chúng ta hãnh diện được làm con người, để học từ kiến thức này tới kiến thức kia, sung sướng vô cùng, có cơ hội học hỏi. Nhưng mà chúng ta phải thực hiện tha thứ và thương yêu, thực hiện tình thương và đạo đức để đối với mọi nơi mọi giới, thì cái tầm quan kiến của chúng ta càng ngày càng nới rộng và sáng suốt hơn. Cho nên rốt cuộc mọi người phải giữ cái phần thanh tịnh và sáng suốt ra đi. Cái của cải trong cái xác thân này không đem được cái gì đâu, không có ai đem được.
Thầy có nói về cái là cái phần khi mà mình cái phần hồn phải được phải rung động theo như là cái nguồn thanh điển của vũ trụ của tạo hóa, tức là luôn luôn lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà ở trên đỉnh đầu. Thì con chưa được rõ cái đó lắm, là muốn xin hỏi thầy là niệm như vậy là tự động đã nó đã cái linh hồn hoặc là cái hồn của con đã tự nhiên rung động theo cái này.
Cho nên tại sao chúng ta phải niệm thường niệm vô biên niệm? Trước kia chúng ta chưa hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nó là trong cái thức hòa đồng với các nơi các kia, chúng ta chưa có hiểu. Thấy không? Thì chúng ta bị động ở chỗ đó và bị tâm tối chỗ đó, chúng ta chấp là niệm Phật là sai. Thấy không? Bây giờ chúng ta thấy rằng cái chấn động lực của cái chữ Nam, chữ Mô nó chạy đi đâu, chúng ta thấy rõ rồi. Là cái luồng điển không khác gì âm nhạc để mở tâm linh. Đó, chúng ta sử dụng và có khoa học phối hợp đàng hoàng. Thấy rõ, khai triển cái bản năng bên trong của chúng ta. Rồi chúng ta niệm thường niệm vô biệt niệm là tất cả vạn linh trước kia chúng ta thâu thập cái chuyện ô trực, hơn thua, giành giật, lấn áp được cái thế sống, được cái quyền sống tại thế gian là số một. Nhưng mà ngày nay chúng ta thức giác rồi, cái quyền đó không có giá trị. Nếu có giá trị, ông Thích Ca, ông làm thái tử, ông sống trong cái quyền đó sướng hơn là ông đi tù. Mà ông đi xa rừng, ông tu thế là. Thấy không? Chúng ta hiểu rõ rồi. Thì chúng ta mới niệm nguyện niệm Nam Mô Di Đà Phật để thay thế những cái phức tạp ô trực tâm tối mà chúng ta đã thâu thập từ nhiều kiếp, đồng sống trong cái tiểu thiên địa hiện tại. Cho nên phải niệm thường niệm vô biệt niệm, là niệm hoài để giáo dục và thay thế những cái ô trực, và để cho tất cả vạn linh trong tiểu thiên địa này thức tâm. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chủ nhân ông nói một câu thì trên dưới đồng ý như vậy. Cho nên cái tiểu thiên địa của chúng ta, trong đó có chính trị, quân sự, kinh tế phải thống nhất. Đó. Còn nếu chúng ta không thống nhất, không bao giờ chúng ta trở về nguồn cội được. Và ở đời chúng ta không bao giờ làm nên sự nghiệp. Chúng ta chỉ làm ẩu và tạo tội mà thôi. Còn nếu chúng ta là người có trật tự và biết đây là tất cả an bài bởi Thượng Đế, thì chúng ta sẽ đem sự sáng suốt để đóng góp cho mọi người. Thì chúng ta dồn lại cái cuốn phim quá trình của xứ sở chúng ta là vì mất trật tự mà huynh đệ không có thương yêu lẫn nhau, không đoàn kết, có của mà cũng phải bỏ chạy, phung phí mà thôi. Kêu nghịch thiên chứ không phải thượng thiên. Thượng thiên là phải biết bảo tồn. Đó, bây giờ chúng ta mới ăn năn rồi lập lại trật tự để trở về gì? Bảo tồn cái sẵn có của chúng ta. Chúng ta có quê hương, có đất nước, có thể xác, có trời đất chứng minh. Chúng ta đâu có thiếu cái gì. Không có thiếu. Vẫn ấm áp và không bị vầy xéo bằng như ở những xứ này. Ở xứ này nói cái lạnh không, kêu trời không thấu. Thấy không? Còn cái kia mình là có cái thuận hòa, cái tứ quý của mình lúc nào cũng sống được. Nhưng mà đây rồi thiên cơ chuyển, hai mùa xuân thu đẹp biết là bao nhiêu. Và rồi đây mọi người xa quê hương rồi mới biết thương yêu quê hương và thực hiện tình thương và đạo đức, huynh đệ mới gần với nhau. Mình thấy cái nòi giống mình càng ngày càng tan tác đi rồi mình phải thi hồi. Mình mới quy lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau. Rồi lúc đó mình mới trở về cái chỗ xứng đáng. Mà cái chỗ xứng đáng đó cho chúng ta thấy rõ rằng một linh địa bao nhiêu siêu quyền cường quốc được chung vô cái chỗ có chút xíu đó chăng? Tại sao lạ vậy? Con còn có một ông chót là ông Liên Xô thôi, chứ không có thiếu ông nào nữa đâu. Ông Trung Cảm cũng có, nè, ông Pháp cũng có, nè, ông Mỹ cũng có, ông Nhật cũng có, chỉ có còn có ông chót nữa nè. Là cái ông này ông về rồi, rồi thôi là mình học biết bao nhiêu chuyện rồi. Nhưng mà tất cả năm châu đều là bạn. Bởi vì tương lai sự thiên cơ thay đổi là năm châu là bạn. Người Việt Nam đã đi khắp năm châu. Giờ đây cái thức hòa đồng sẽ tụ họp. Mà tụ họp thì để làm gì? Thượng Đế ông chọn cho nó làm gì? Để ảnh hưởng nhân loại. Người Việt Nam khổ được quá, bị cha đạp quá. Và thức tâm tôi chỉ biết sống với thiên liên ông bà tôi thôi, còn cái gì tôi không hơn người ta được. Thì nó trở về con đường tâm linh sớm hơn những người bị lôi cuốn bởi vật chất. Thấy rõ chưa? Cho nên lần lần đây rồi những người Việt Nam đảo nào cũng đi học, đảo nào cũng tìm hiểu. Nhưng mà người Việt Nam thì có những câu hỏi giá trị. Rồi tôi sẽ đi đâu? Vì tôi là người vượt biên, tôi là người xa quê hương, xa tình hương. Rồi đây rồi tôi sẽ đi đâu? Vì tôi muốn tầm một cái đạo, tôi có thể trở về với căn bản đất nước của tôi không? Rồi cái căn bản đất nước của tôi là ai tạo tôi? Nếu Thượng Đế tạo, tôi có thể trở về với Thượng Đế được không? Đặt câu hỏi trong đầu óc của mọi người Việt Nam như vậy. Cho nên bắt buộc phải tu, là tu bổ sửa chữa tâm linh và lập lại trật tự, sau này mới trở về quê được. Một ngày xa buồn lại phải có một ngày vinh quang, vui học và tương lai chắc chắn như vậy. Cho nên quý vị đừng lo, lo tu, lo sửa, tu bổ sửa chữa những chuyện sai lầm của chính mình. Mình có cái tiểu thiên địa này cũng như căn nhà mà nó bị hư cái chỗ này, hư chỗ kia, hư chỗ nọ. Bây giờ ai chung vô đó mà sửa? Mình phải sửa chữa. Cho nên anh làm pháp luôn là anh hít cả thanh khí điển, cả càn khôn vũ trụ đem vô hóa giải cái tiểu thiên địa nhỏ hẹp này. Rồi đưa cái tiểu thiên địa nhỏ hẹp này nó hòa đồng với sự vĩ đại của cả không thanh tịnh của cả đất. Hỏi con người anh còn ngu không? Con người anh đạt được chữ nhẫn chưa? Cho nên Thượng Đế đã gửi chúng ta xuống chúng sanh, thì chúng sanh xuống thế gian để học có chữ nhẫn thôi. Làm mẹ học nhẫn, làm cha học nhẫn. Làm một người học trò trong trường mà không học nhẫn thì người đó không bao giờ thi đậu. Thấy không? À, học nhẫn mới đạt cái thật sự. Tập tự rồi mới thực hiện tự đi. Đó, cho nên cái cơ trời nó phải có tuần tự như vậy. Người đời thì nông nóng, vì con mắt mở ra thấy, nhưng mà không biết cái thức ở trong cái mất thời gian nó học được. Cho nên một người học trò đi học 5 năm, 10 năm nôn lắm muốn có cuộc thi để có thứ đậu không, nhưng mà phải đúng kỳ mới cho thi, không đúng kỳ trường nó không có thâu. Thì ông trời thì cũng vậy, nếu chúng ta tu không có trình độ thì ông cũng không cho bài thi nặng đâu. Có trình độ chừng nào chúng ta phải dũng mãnh, và nặng chừng nào thì chúng ta phải thiên hóa dễ dàng hơn. Nhưng mà có trình độ mới làm được, không có trình độ không làm được, thấy không? Cho nên phải do sự dày công của mỗi cá nhân phải học, còn nếu không học làm gì được. Mà lên công cao ngạo mạn nó cho ta đây là hay là giới hạn bất tiến của chính mình. Mình là đấng, mình là đấng vô cùng, mình từ cây cỏ tiến hóa lên thành con người, rồi từ con người sẽ tiến tới thành tiên Phật, tại sao không tiến? Còn ôm cái bản tánh và sống núp ở trong cái tánh để làm gì? Cái tánh phàm nó đã lôi cuốn chúng ta và nó đem sự khổ cực cho chính mình và không có lối thoát. Đó. Cho nên không nên núp ở trong tánh và làm chủ cái tánh mới chỉ là giải thoát. Xây dựng cho cái tánh tiến tới tốt đẹp, hòa đồng thương yêu. Chúng ta rõ ràng là bỏ xứ sở ra đi với hai bàn tay không, rồi nó cũng có. Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng bỏ ra đi bằng hai bàn tay không, rồi cũng có. Là tại sao? Vì chúng ta ở trong thực tập mà, chúng ta không có xảo láo mà. Những người từ ngoài miền Bắc đi vào Nam cũng là bỏ một lượt rồi, rồi từ trong Nam đi qua đây cũng bỏ một lượt nữa, rồi bỏ mấy lượt cũng không sao nữa, từ đây về sau cũng không sao, tôi giữ cái phần sáng suốt là tôi có rồi. Anh thấy không? Thành ra nghĩa là mình luận xét đó, mình thấy cái phần hồn của mình là vô cùng, không có giới hạn. Nhưng mà chính mình tự giới hạn vì yếu hèn, vì tham sanh quý tử là ham sống sợ chết, rồi tạo sự yếu hèn cho chính mình. Cái kỳ thật rốt cuộc mọi người phải giữ sự thanh tịnh và sáng suốt ra đi, và sống muốn an toàn là phải thực hiện tình thương và đạo đức. Có bao nhiêu là thật. Thôi bữa nay vậy nói nhiêu đó rồi, giờ coi văn đi. Coi văn.
Dạ. Dạ thương tấn như ai tăng nói cho những cái chuyện cũng như là cái cấp lưu đó mà để nấu ăn. Dạ. Dạ nếu mà phải có cái sớm để đi làm đó thương tấn, rồi có cái thời gian để mà làm cái cấp lưu đó thì không biết luôn. Sáng thì
không có sao, bây giờ giờ nào cũng được hết. Dạ. Chị ngủ khỏe, đất nước vui vẻ. Dạ. Vậy thôi.
Chút xíu nữa về cái vấn đề tín ngưỡng chút. Dạ, đáng này tôi ngày xưa là đọc Phật. Cũng có là hội viên hội trong trường học. Mà tôi đọc sách thì cũng thiệt là đọc sách nhiều chứ không có thực hành gì hết. Mà nó có làm có những cái điều này bạn thì tôi thắc mắc phân vân quá. Là thông thiên học hay là đạo Thiên Chúa hay là đạo Hồi giáo gì cũng công nhận Thượng Đế đó. Nhưng mà sao trong sách Phật đó, thì nó chỉ có sáu quả trời giới thôi. Mà không có Thượng Đế là đấng quá sanh. Thật ra nhiều khi chính mình muốn cầu nguyện Thượng Đế nhưng mà không biết. Với lại trong đạo Phật đó, nói rằng tu 10 điều thiện. Đạo thiện tức là về được cái cõi trời. Nhưng mà về được cõi trời hưởng được hết cái phước của cõi trời rồi đấy. Thì phải đi xuống cái quả xa phạm. Dạ, thì ông đánh vô lòng
thì chỉ thấy rõ nghĩa là ông Phật mới có trình độ đó thôi. Ông Phật ông mới có tới trình độ đó thôi. Ông chỉ giảng có bao nhiêu mà ông không có nói thêm được. Cho nên ông phải trở lại cõi ta bà để học những gì Thượng Đế làm từ mọi trạng thái. Chị thấy chưa? Tại sao nếu ông Phật cao, tại sao ông có trở lại thế gian để làm gì? Để học cái gì của Thượng Đế. Ông có thể đi xe một bánh nhưng mà phải đi xe hai bánh. Thế chưa? Đó, bởi vì trình độ của Ngài tới đó, Ngài chỉ thuyết tới đó thôi. Nhưng mà nhân gian muốn đi tới đó cũng khó khăn, đề cao cái đó là số 1. Thành ra người đời mới cạnh tranh giữa Phật với Chúa. Chứ không có Chúa lấy gì có Phật. Không có cha mẹ lấy gì có chúng ta ngồi đây mà nói chuyện đạo. Chị thấy không? Có định luật rõ ràng. Thích Ca cũng phải về đưa vua cha. Lúc vua cha chết kia mà Ngài cũng phải nhìn nhận có cha mà. Ngài cũng phải mang cái ơn đó mà. Tại sao người thế gian lại nói ngược? Và tôi thấy chỉ có Việt Nam nói cái đó nhiều hơn.
Chứ còn ở bên Tàu người ta thờ ông Phật, có ông Thượng Đế ngồi coi chừng ông Phật, coi thử mày có làm biến không. Tất cả những cái chùa của người Tàu đều có ông Thượng Đế trước mặt mấy ông Phật. Dạ, thì không có cha mẹ làm sao
là kinh này kinh kia thì cũng không nói là
tại vì cái con kia. Người trình độ nó mới có tới đó thôi. Dạ. Trình độ con người nó không mua không bán. Dạ. Và người ta tới đâu người ta chỉ thuyết giảng tới đâu mà thôi. Mình đừng có cho cái đó là tuyệt đối. Vì khi mình hiểu được cái nguyên lý vô cùng, thì nếu không có nguyên lý vô cùng á thì ông Phật đâu có nhập niết bàn mà để tiếp tục học thêm. Thấy không? À, ông phải vô niết bàn, rồi từ niết bàn ông còn phải đi học nữa, chứ không phải Phật là hết. Tới cái trình độ cái đó còn phải học. Cho nên ở thế gian nó bây giờ, thế gian nó bây giờ học tới tiến sĩ thì mệt quá rồi, hết bực rồi, mừng lắm rồi. Nhưng mà tiến sĩ còn phải học.
Thưa, có nhiều người thì người ta nói rằng cầu giảng sanh để là gì cực lạc thì nó ngoài cái cõi trời rồi. Mà cái cõi trời đó thì mình chỉ tu 10 điều thiện được về cõi trời, như những ông cha, những mục sư đó, những vị đó không cần ăn chay mà cứ không cần luyện, không cần tỉnh chi hết, không cần thiền chi hết, mà thì họ ở trong 10 điều thiện đó, thì họ được về với Đức Chúa Trời rồi. Thì đằng đạo Phật có nói trong cái 6 cái quả trời dục giới đó là Đức Chúa Trời làm chủ. Thật sự là có Đức Chúa Trời nhưng mà không có cái đấng quá sanh, không, bởi vì không theo đạo Phật đó thì khoa học đó là không có cái gì cũng do nhân duyên làm thành hết. Thành ra không có cái đấng tạo hóa mà tự nhiên có, phải người ta phải tu lên. Thành ra các vị trời đó cũng là trừ phàm tu lên. Thành ra tôi cứ thắc mắc ở cái đó mà không yên.
Tại vì chỉ thắc mắc là chị chưa thấy trình độ. Như tôi nói nãy giờ là trình độ. Trình độ cái ông giảng Thượng Đế thì trình độ ông hiểu cái chỗ đó. Còn trình độ của chị chưa hành, nhưng mà chị muốn thâu thập tất cả tài liệu luôn cả Thượng Đế thì chị không có chỗ chứa, thành ra chị thắc mắc. Chứ còn nói chuyện mà chị hiểu được cái lý lịch của chị tiền kiếp tới bây giờ cũng đủ bận rộn lắm. Chính tài liệu của chị đọc chưa hết, nhưng mà chị cứ đọc tài liệu của thiên hạ thành ra phải thắc mắc. Đương nhiên nó phải vậy. Cho nên cố gắng tu để trở lại trật tự. Và chị đọc lại cái lý lịch của chị, và chị đọc xem lại cuốn phim quá trình của chị, rồi chị mới đọc cái khởi điểm của tương lai. Thấy chưa? Thì lúc đó chị mới biết đạo là gì, rồi chị mới thấy trình độ của Suzuki là gì, trình độ của Thích Ca là gì, trình độ của người thuyết pháp là gì. Mỗi người có một cái bản năng theo trình độ sẵn có của họ mà thôi. Còn nói đấng tạo hóa không có được, vì kiến thức tôi mới tới đó mà thôi, khoa học mới tới đó mà thôi. Khoa học chưa thật sự là siêu giác, đang tìm và bất phục. Và khoa học muốn đem lại sự an lành cho nhân sinh, khoa học muốn cho con người không bao giờ chết, nhưng mà chưa được. Rồi chiều sau đó mình chưa tới, thôi khỏi nói đi, chắc có ông chủ nào đó nhưng mà chưa biết. Thì mình mới nhìn nhận rằng trình độ mình chưa có, và trình độ của khoa học mới tới đó mà thôi, mà trình độ của ông Phật mới tới đó mà thôi, mà trình độ của người mà tin 10 điều đó, ai đã chứng giám là người đó đã lên thiên đàng, ai đã chứng và ai đã thấy sự thật, những người đó đã bước chân vào thiên đàng. Thì chúng ta phải đánh câu hỏi ngoài cái kiến thức của chúng ta, ngoài khả năng của chúng ta, thì chúng ta không nên dính líu và bận rộn. Vì tuổi tác nó giới hạn có mấy chục năm thôi, mà chị cứ lình xình qua lại những cái chuyện đó là chị hoang phí một cơ hội của chị. Chị mất trụ tâm và chị chỉ nuôi dưỡng sự thắc mắc. Đó là sự tâm tối, nó tạo sự phiền muộn cho chị mà thôi, không có bao giờ khai triển trong tâm thức của chị được. Chị thấy không? Chỉ lo chuyện của người ta mà không lo chuyện của mình, uổng ghê lắm. Bởi vì một cuộc đời giới hạn mấy chục năm, vì chúng ta giữ cái lớp này có mấy chục năm thôi, hết rồi, mà không học là đã thôi, không biết đi về đâu. Thấy không? Đó, cho nên chị hiểu rõ cái đó là chị an tâm. Chị xét trình độ của chị và chị sẽ tiến chắc tự hành, được một ly hay một ly. Cái tài liệu tôi thâu thấp rất nhiều nhưng mà tôi không tiến được ly nào hết. Tôi chỉ có thụt lùi thôi. Chị thấy rõ chưa? À, họ nói 10 điều mà tôi cũng thấy 10 điều đó tôi làm cũng không được. Thấy không? Họ nói cái tham thiền mà kêu tham thiền tôi cũng tham thiền không được. Vậy chứ tôi làm gì đây giờ? Tôi phải tìm một lối thoát, làm sao giúp ích cho chính tôi đã. À, không lý tôi là sau này rồi bỏ sao? Tôi không chịu cái đó. Khi tôi chịu không chịu cái đó, tôi phải lập lại trật tự cho chính tôi trước hết, rồi tôi mới hiểu cái chuyện kia. Cái chuyện mình hiểu không tới á, mà mình muốn hiểu á, đâm loạn thêm chứ không có lợi.